Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 218. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Lệ Bảo, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 3 tháng 11 năm 1999. Địa điểm Cửu Long, Hồng Kông. Xin mở kinh ra. Bắt đầu từ bài kệ tụng thứ hai của Nhật Thiên Tự. Như Lai sắc tướng vô hữu biên, tùy kỳ sở nhạo tất hiện thân. Phổ dị thế gian khai trí hải, diệm nhãn như thị quán ư Phật. Quan diệm nhãn Thiên Tự, ông tu học chứng được là môn giải thoát, dùng tất cả tùy thuận loại thân khai ngộ chung sanh, khiến vào biển trí tuệ. Chúng ta xem tán tụng của ông. Tán tụng cũng là báo cáo tâm đắc của ông. Bốn câu này, hai câu trước là nói tùy loại hiện thân. Như Lai là chỉ tự tánh chân như. Tự tánh chân như không có sắc tướng, nhưng nó có thể hiện vô lượng vô biên sắc tướng. Sắc tướng làm sao hiện ra vậy? Là tùy tâm chúng sanh mà hiện. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Nói Phật có ứng chi bằng nói tự tánh có ứng. Cho nên ông không dùng Phật, dùng Như Lai, là nói rõ năng lực dùng đầy đủ trong tự tánh. Năng lực này không phải từ bên ngoài đến, tự nhiên hiện thân. Chư Phật Bồ Tát có thể tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện ra, hiện vô lượng vô biên sắc tướng. Chúng ta hỏi ngược lại xem, phàm phu chúng ta có thể tùy tâm ứng lượng chăng? Nếu phàm phu không thể, tức trên mặt lý luận Phật Pháp có sự thiếu sót, tức nói không viên mãn. Nói thật, phàm phu và Phật không khác nhau, cùng chư Phật Như Lai đồng một chân tâm, cùng một bản tánh. Cho nên người giác ngộ tùy tâm ứng lượng, người mê hoặc vẫn là tùy tâm ứng lượng. Trong này hiện tượng cực kỳ di tế, Người thông thường thực hành mà không cảm nhận được. Ngày ngày làm việc này, nhưng họ vẫn ngày ngày không giác ngộ. Họ không thể cảm nhận được. Nếu phàm phu không phải tùy tâm ứng lượng, tất cả pháp Phật nói sẽ không thông suốt. Tất cả pháp Phật giảng hư huyễn, không thật, vậy cũng là nói sai. Cho nên chúng ta nhất định phải có năng lực phát hiện ra thật tướng các pháp. Từ đâu phát hiện ra vậy? Phát hiện từ bản thân chúng ta. Tướng của chúng ta, thân của chúng ta, tùy theo ý niệm bản thân ta mà thay đổi. Đây không phải tùy tâm ứng lượng, vậy là gì? Quý vị xem, khi tâm chúng ta hoan hỷ, tướng mạo liền hiện tướng hoan hỷ. Khi chúng ta lo lắng, liền hiện tướng lo lắng. Sắc tướng Như Lai không có ngần mé. Khi chúng ta hoan hỷ, thân thể liền khỏe mạnh. Khi chúng ta âu lo, thân thể liền suy kém. Cho nên sắc tướng và tình trạng thân thể tùy theo ý niệm mà thay đổi. Chư Phật Như Lai như vậy, tất cả chúng sanh ai không như vậy? Thân chúng sanh là hư huyễn không thật. Thân chư Phật cũng hư huyễn không thật. Thân chân thật là gì? Thân chân thật là pháp thân thanh tịnh, không có hiện tướng. Đó là chân thật. Có tướng đều là hư vọng. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Cho nên mười pháp giới là hư vọng, nhất chân pháp giới vẫn là hư vọng. Không được phân biệt chấp trước mười pháp giới, cũng không được phân biệt chấp trước nhất chân pháp giới. Như vậy quý vị mới được đại tự tại, mới được giải thoát thật sự. Ta không phân biệt chấp trước mười pháp giới, phân biệt chấp trước nhất chân pháp giới, quý vị vẫn bị đọa lạc. Đọa lạc vào đâu? Biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới. Chỉ cần có phân biệt chấp trước, chắc chắn không thấy được nhất chân pháp giới. Chúng ta phải hiểu được chân tướng sự thật này. Chúng sanh và Phật không hai. Chẳng qua tâm chư Phật là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Cho nên ngài hiện tướng rất tốt đẹp. Chúng ta thường nói tướng hảo quang minh không gì sánh được. Tại sao vậy? Vì tâm tốt, ý niệm tốt, sẽ hiện tướng tốt. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm hoàn toàn trái ngược với Đức Phật. Phật là tâm chân thành, chúng ta là tâm giả dối. Phật là tâm thanh tịnh, chúng ta là tâm ô nhiễm. Phật là tâm bình đẳng, chúng ta là tâm cống cao ngã mạn. Phật là tâm trí tuệ, chúng ta là tâm ngu si. Phật là tâm từ bi, chúng ta là tâm tự tư tự lợi. Cho nên Phật hiện ra sắc tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu là trong kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa nói Phật hiện là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, tâm tốt, tướng sẽ tốt. Tâm tốt hiện ra hoàn cảnh tốt, thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng. Tâm không tốt hiện ra tướng không tốt, thân thể không tốt, môi trường sống cũng không tốt. Cho nên Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta cần phải hiểu rõ đại đạo lý này. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu đến? Từ tâm tưởng biến hiện ra. Vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, lại nghĩ đến điều xấu vậy? Xấu nghĩa là sao? Nghĩ đến lợi ích bản thân là xấu. Thế nào là tốt? Nghĩ đến lợi ích tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chính là tốt. Cho nên phàm phu lục đạo chúng ta hiện tướng đều từ ý niệm tự tư tự lợi hiện ra. Không buông bỏ tự tư tự lợi. Địa ngục thuần là tự tư tự lợi. Đường ngã quỷ, chín phần tự tư tự lợi, một phần lợi ích người khác là đường ngã quỷ. Đường súc sanh, tám phần tự tư tự lợi, hai phần lợi ích người khác. Cõi người một nửa tự tư tự lợi, một nửa lợi ích người khác. Cõi trời càng lên cao, ý niệm lợi ích người khác càng nhiều, ý niệm lợi ích bản thân càng ít. Đến cõi trời vô sắc, chỉ có một phần tự tư tự lợi, chín phần lợi ích người khác. Bởi thì ý niệm tự tư tự lợi trước sau không hề buông bỏ, không ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Khi nào chúng ta hoàn toàn buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi, người này vừa thoát luân hồi lục đạo. Tình hình trong lục đạo mười pháp giới là như vậy. Cho nên chư vị pháp thân đại sĩ ở nhất chân pháp giới, trong kinh Hoa Nghiêm nói viên giáo sơ trụ Bồ Tát trở lên, các ngài tuyệt đối không có tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh. Họ hiện sắc tướng. Quả thật có thể nói tận thiện tận mỹ. Hiện thân đều tùy theo sở thích của chúng sanh, tùy theo yêu thích chúng sanh. Chúng sanh là chỉ chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới. Tâm của chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát lập tức có ứng. Cảm của chúng sanh chỉ là một ý niệm. Ứng của Phật Bồ Tát là vô lượng vô biên sắc tướng. Đạo lý này vừa sâu vừa không dễ hiểu. Đúng là không dễ hiểu. Một ý niệm vừa chuyển, Tất cả hư không pháp giới đều thay đổi. Hư không pháp giới thay đổi chính là cảm ứng của Như Lai. Như Lai ứng. Tôi nghĩ chư vị từng thấy trong kinh điển, trong kinh có nói rằng khi Bồ Tát thành Phật, thấy sơn hà đại địa đều thành Phật đạo. Sơn hà đại địa và tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Bồ Tát thành Phật, đây là một người, cảnh giới của một người chuyển. Sau khi chuyển, họ nhìn thấy sơn hà đại địa và tất cả chúng sanh đều chuyển. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng duyên chủng trị. Một chuyển tất cả đều chuyển, một ngộ tất cả đều ngộ, một mê tất cả đều mê. Đây là hiện thân đều tùy theo sở thích của chúng sanh. Chúng ta cần phải tinh tế. Người bây giờ muốn nói yên tĩnh, đọc kinh, nghe giảng, tâm quý vị mới có sự lãnh hội. Tổ sư Thiền Tông nói pháp thường hỏi học sinh biết chăng? Biết chăng nghĩa là quý vị thể hội được chăng? Đây là cảnh giới. Biết tức là đã nhập cảnh giới. Nhập như thế nào? Họ đã chuyển. Không chuyển tức không biết. Biết nghĩa là đã chuyển. Cảnh giới này cực kỳ di tị, cực kỳ sâu rộng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm mà ứng hiện như thế. Xem cấp độ quý vị ngộ nhập. Quý vị ngộ nhập cạn, cảnh giới thanh văn. Ngộ nhập sâu, cảnh giới Bồ Tát. Ngộ nhập sâu hơn nữa là cảnh giới Pháp Thân Bồ Tát. Xem quý vị ngộ nhập nông sâu mà cảnh giới không giống nhau. Trong Viên Giáo, như Hoa Nghiêm Viên Giáo nói với chúng ta, về 52 vị thứ: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. 52 địa vị này chính là 52 cảnh giới không giống nhau. Quý vị ngộ nhập bao nhiêu? Cảnh giới không giống nhau. Có thể thấy cảnh giới không phải thật. Nếu là thật thì chắc chắn phải giống nhau. Nó không phải thật. Tùy theo tâm tưởng quý vị mà thay đổi. Bồ Tát sơ tín vị và Bồ Tát nhị tín vị, họ thấy cảnh giới không giống nhau. Sơ tín nhị tín đều nghe Phật giảng kinh nói pháp. Phật dùng một âm thanh nói pháp, tất cả chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Bồ Tát sơ tín vị hiểu cạn, Bồ Tát nhị tín vị hiểu sâu hơn, tam tín vị càng sâu hơn nữa. Mặc dù mọi người đều như nhau, ở một nơi, trong cùng một giảng đường, nhưng giảng đường này cảnh giới không tương đồng, mỗi người đều không giống nhau. Điều này chứng minh phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Những hiện tượng này, cho dù đối với bản thân tôi một người, nó cũng không giống nhau. Tại sao không giống nhau vậy? Mỗi người chúng ta nếu tinh tấn tu học, ngày ngày có tiến bộ, cảnh giới mỗi ngày không giống nhau. Cảnh giới nào không giống nhau vậy? Tất cả người, việc, vật, quý vị nhìn đều không giống nhau. Ngày ngày đang thay đổi. Nếu quý vị đoạn ác tu thiện, niệm ác không có, niệm thiện sanh khởi, quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh, núi sông đất đai đều thiện. Ngày trước khi chưa chuyển, thấy tất cả chúng sanh, núi sông đất đai đều ác. Bây giờ nhìn thấy đều thiện. Hà không phải tất cả chúng sanh, núi sông đất đai tùy theo ý niệm chúng ta mà thay đổi ư? Quý vị chứng được quả A-la-hán, nhìn thấy tất cả chúng sanh, núi sông đất đai đều là cảnh giới A-la-hán. Quý vị chứng được quả vị Bồ-Tát, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Bồ-Tát. Cây cối hoa cỏ cũng là Bồ-Tát. Quý vị chứng đắc quả vị Như Lai quả Phật, quý vị nhìn thấy đại địa tất cả chúng sanh đều thành Phật, đều là Phật. Tôi nói những lời này rất nhiều người nghe không hiểu. Nghe không hiểu là thật, nghe không hiểu là hiển nhiên. Tại sao? Cảnh giới quý vị chưa chuyển, làm sao hiểu được đây? Quý vị sao có thể tin đây? Những lời này Phật ở trong kinh nói, Phật dạy chúng ta tu, dạy chúng ta chứng, dạy chúng ta tu học, học tập theo phương pháp lý luận của Ngài, học tập đến cuối cùng chứng minh. Lời Phật nói mỗi câu đều là lời thật. Cho nên tướng không có tướng nhất định. Mỗi sát na đều đang thay đổi. Quý vị cần ghi nhớ, không phải mỗi năm mỗi thay đổi, không phải mỗi ngày mỗi thay đổi, sát na đang thay đổi. Cho nên ý nghĩa hai câu này sâu rộng vô cùng. Phật làm gương cho chúng sanh. Phật dùng tâm thuần thiện. Tôi thường nói, tâm thiện, ý thiện, hành thiện. Ngày xưa khi dạy học trẻ nhỏ, trẻ em 3-4 tuổi, dạy chúng đọc Tam Tự Kinh. Câu thứ nhất của Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thiện này là thiện nhà Phật nói. Thiện nhà Phật nói không phải thiện trong thiện ác. Thiện trong thiện ác thì không thiện. Hai bên thiện ác đều không chấp, đó là chân thiện, đó gọi là bổn thiện. Có thiện, có ác, thiện ác tương đối. Tương đối tức không thiện. Đạo lý này thâm sâu. Thế giới cực lạc ai hiểu được? Đa phần ta đều xem khổ với lạc là tương đối, đó không phải là cực lạc. Không phải ý Phật nói hai bên khổ lạc đều buông bỏ, đây mới là niềm vui thật sự, đó mới gọi là cực lạc. Cực lạc là trung đạo, hơi có một chút nghiêng về tà là sai. Khổ vui là nghiêng về nhị biên, đó là nghiêng về tà, không phải ngay thẳng. Chỉ có ngay thẳng là thật, nghiêng về tà là hư vọng. Thứ hai là rộng vì thế gian khai biện trí. Chư Phật Bồ Tát tùy theo cảm của chúng sanh, dùng vô lượng vô biên sắc tướng ứng hóa. Mục đích là gì? Giúp chúng sanh khai ngộ. Cho nên chúng ta nhất định cần phải hiểu rõ, giác ngộ chúng sanh là công đức bậc nhất. Quý vị không chấp trước công đức, đó gọi là công đức chân thật. Chấp trước công đức, công đức liền biến thành phước đức. Tất cả việc bên phước đức, nếu xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tất cả biến thành công đức. Chỉ cần có một mảy may ý niệm chấp trước trong đó, công đức liền biến thành phước đức. Phước đức là giàu hưởng phước trong ba cõi. Hôm nay chúng ta nhìn thấy nhà giàu có ở thế gian có địa vị cao quý trong xã hội, có của cải hàng tỷ, đó là phước đức. Lục tổ Huệ Năng của Thiền Tông nói rất hay: việc này phước không thể cứu. Phước đức lớn đến đâu cũng không thể cứu. Không thể cứu việc gì? Việc liễu sanh tử, vượt luân hồi, phước đức không thể cứu. Cái gì có thể cứu? Công đức có thể cứu. Trong công đức lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị có thể liễu sanh tử, có thể thoát luân hồi, có thể đoạn phiền não, sanh trí tuệ. Đại sư Thiện Đạo thời nhà Đường nói rất hay: người tu hành trong đời này có thành tựu lớn bao nhiêu, luôn do gặp duyên không đồng. Lời nói này không sai. Trong chữ duyên này cũng là rất sâu, rất rộng. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, duyên này là thù thắng nhất. Người đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni tu học, vẫn có rất nhiều người không thể thành tựu. Có thể nói duyên không thù thắng ư? Trong dạy bảo của Tổ sư Đại Đức, tôi đưa ra một ví dụ rõ ràng nhất. Đại sư Chương Gia là bậc thiện tri thức, đại thiện tri thức. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng là đại thiện tri thức. Người thân cận họ, từ sáng đến tối theo bên họ. Có thành tựu chăng? Không thành tựu. Đây là duyên không đầy đủ chăng? Không sai. Duyên có bốn loại. Quý vị có thể ở bên cạnh thiện tri thức, chỉ là một trong bốn loại duyên, gọi là tăng thượng duyên. Ba duyên khác không có. Quý vị theo họ cũng chỉ hoài công. Ba loại duyên khác là gì vậy? Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Cuối cùng là tăng thượng duyên. Theo bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni, tăng thượng duyên đầy đủ. Nếu không có thân nhân duyên, không có sở duyên duyên, vô gián duyên, như bà lão phía Đông Thành trong kinh nói vậy. Vì Phật nói Phật không độ người vô duyên. Bà lão phía Đông Thành ngày ngày gặp mặt Phật. Cụ bà này Đức Phật ngày ngày gặp mặt, sao nói không có duyên? Tốt, Phật nói quý vị không tin, thể hiện cho quý vị xem. Phật đi đến trước mặt bà quay đầu đi đến bên kia. Phật có thần thông, lại biến một thân khác đến chỗ của bà bên đó. Bà vừa nhìn thấy quay người lại đi về phía bên đây. Phật tiếp tục hiện một thân, bà lại đi về phía bên đây. Bốn mặt đều là Phật. Bà ôm đầu khóc nức nở, cúi thấp đầu xuống, cái gì đều không nhìn. Phật dạy mọi người xem, không có duyên. Bà không có duyên gì vậy? Bà không có thân nhân duyên. Thân nhân duyên trong Phật Pháp gọi là chủng tử. Bà không có chủng tử thiện căn. Đối với đồng tu chúng ta mà nói, đều có thân nhân duyên. Trong quá khứ đều đã từng học qua Phật, cũng đã từng cúng dường Phật Bồ Tát. Thân nhân duyên chắc chắn có. Không có, vậy giống bà lão phía Đông Thành vậy, nghe đến Phật giáo liền quay đầu đi mất. Đó là không có thân nhân duyên. Chúng ta bây giờ duyên không đủ chỗ nào vậy? Sở duyên duyên không đủ. Sở duyên duyên là hiếu học. Chúng ta không hiếu học, vừa muốn học lại không chịu thực hành. Chúng ta thiếu duyên này. Vô gián duyên cũng không có. Vô gián duyên là gì? Quý vị học tập không thể gián đoạn. Chúng ta học tập thường hay gián đoạn. Giờ giờ phút phút gián đoạn. Niệm này Phật A-di-đà, niệm sau suy nghĩ lung tung, liền đoạn mất. Bản thân chúng ta cần biết được thói xấu của mình ở đâu. Cần hạ quyết tâm sửa đổi sai lầm, như vậy mới được cứu. Trong bốn loại duyên này, chúng ta thiếu một nửa. Thiếu sở duyên duyên, thiếu vô gián duyên. Do vậy vẫn tùy thuận tập khí phiền não. Như vậy không thể thành tựu. Kiến thức Phật Pháp học được, nói rất lưu loát, nhưng là kiểu học vấn theo sách vở, bản thân không được chút thọ dụng nào. Thậm chí tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phải quay đầu, phải sám hối. Sám hối phải sám hối như thế nào? Việc này vô cùng quan trọng. Vì chúng ta là phàm phu, người xưa nói rất hay, người chẳng phải thánh hiền sao có thể không sai lầm. Bởi vậy phàm phu đều có sai lầm. Không những phàm phu trong sáu đường có sai lầm, tự thánh trong mười pháp giới vẫn có sai lầm. Sai lầm của họ nhẹ, sai lầm ít. Các pháp môn sám hối quan trọng hơn tất cả. Sám hối chính là biết ăn năn sửa lỗi, biết hướng thiện. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi, thế nào là sám hối? Sám hối tức như Nho giáo nói, không tái phạm. Tôi đã biết sai, từ đây về sau không tiếp tục phạm sai lầm như vậy, đây mới gọi là sám hối. Tuyệt đối không phải nói làm sai việc ở trước mặt Phật Bồ Tát khấn vái cầu xin. Cầu Phật Bồ Tát tha thứ, ngày mai lại làm, làm rồi lại cầu xin, điều này không có tác dụng. Đây là giả. Không phải thật sự tu hành. Thật tu hành không trọng hình thức. Trên hình thức, ở trước mặt Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, đó là hình thức. Người tu hành chân chánh không trọng hình thức, trọng thực chất. Thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu, thật sự không phạm. Không tái phạm sai lầm cũ. Đứng trước Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, có cần thiết chăng? Không cần thiết, đó là diễn kịch, là làm cho người khác xem, là những người không học Phật nhìn thấy người xuất gia, tại gia nhiều người học Phật như vậy, ở trước mặt Phật Bồ Tát sám hối tội lỗi, khiến họ nhìn rồi trong lòng có những xúc động. Tất cả những hình thức cần ghi nhớ, đó là diễn kịch cho người khác thấy. Bản thân thật sự dụng công, không có hình thức. Lúc trước người học Phật hiểu điều này, bây giờ người học Phật không hiểu. Tại sao không hiểu? Không ai dạy họ. Chút lợi ích này của tôi là nhờ Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Đại sư chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Bản thân Ngài vô cùng xem trọng giới luật, dạy cho tôi thọ giới như thế nào. Ngài dạy tôi không cần đến trong giới trường thọ giới. Tôi nói vậy thì thọ giới bằng cách nào? Còn thực hành được điều nào thì thọ điều đó. Tôi mới quát nhiên đại ngộ. Phật nói không sát sanh, từ đây về sau tôi đối với tất cả chúng sanh không giết hại, vậy là đạt được giới này. Không phải trên hình thức. Đây là chân thiện tri thức. Trên hình thức đã thọ y giáo phụng hành, giống như chưa thọ vậy. Tam quy ngũ giới đều cần chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Nhưng người học Phật bây giờ chú trọng hình thức, không biết thực chất, cho nên toàn là giả. Cái giả này cũng không nên xem là trò đùa. Tại sao? Tội lỗi rất nặng, không làm việc gì xấu. Tội lỗi ở đâu? Đều là chủng tử địa ngục. Ta phạm lỗi lầm lớn nhất, nhưng bản thân không biết. Lỗi lầm gì? Phá hoại hình tượng Phật Pháp. Phá hoại hình tượng Phật Pháp chính là phá hòa hợp tăng trong ngũ nghịch tội. Tôi thọ tam quy, hoàn toàn không làm theo. Phá hoại hình tượng tam quy của Phật Pháp. Người khác vừa nhìn, người này là tín đồ Phật giáo, ông xem anh ta như vậy đó. Người xuất gia này xấu ác đến cung cực, còn không bằng một người bình thường. Quý vị đã phá hoại hình tượng Phật Pháp. Phật Pháp là bậc thầy mô phạm của trời người. Trong kinh thường khen ngợi Phật là thầy của trời người. Thầy là gì? Tấm gương tốt nhất. Thông qua bản thân mình, quý vị hủy hoại mất tấm gương sáng này. Tội này không phải ở địa ngục A Tỳ thì là gì đây? Quý vị nói tôi không hại người, lại không gạt người, càng không giết người, nhưng quý vị đã hủy hoại hình tượng Phật Pháp. Bởi vậy suốt đời Pháp Sư Ấn Quang tại sao không nhận đệ tử xuất gia? Là bởi Ngài Đại Từ Đại Bi. Tại sao vậy? Nhận một đệ tử xuất gia là tiễn một người đến địa ngục A Tỳ. Thật không nhẫn tâm. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam suốt đời không khuyên người đi xuất gia, không khuyên người thọ giới. Đây là người thực sự giác ngộ, người sáng suốt, không hại người. Quý vị khuyên người thọ giới, họ thọ giới lại không làm được, phá hoại hình tượng Phật giáo. Làm không được chính là phá hoại hình tượng Phật Pháp. Tội này tương đối nặng. Thọ giới không phải để cho vinh dự. Tôi đã thọ Bồ Tát giới, tôi là Bồ Tát. Bồ Tát tham sân si mạng. Bồ Tát suốt ngày sống trong thị phi nhân ngã. Sỉ nhục Bồ Tát. Quý vị nói tội này nặng biết bao. Bởi vậy chiếc áo xuất gia này không dễ mặc. Thật sự chịu học là phước đức vô lượng vô biên. Làm trái thánh giáo là tội nghiệp vô lượng vô biên. Mấy ai hiểu được điều này? Chẳng trách quý vị không hiểu vì không ai nói. Kinh cũng không xem, nói thật, kinh này bày ra trước mặt, đọc cũng không hiểu. Không những đọc kinh không hiểu, chú giải người xưa cũng đọc không hiểu. Tôi thường nói mỗi câu mỗi chữ có vô lượng nghĩa. Tại sao quý vị đọc không hiểu? Vì tâm tánh và trí tuệ quý vị bị phiền não tập khí che phủ, trí tuệ không thể hiện tiền. Cho nên đối diện lời nói chữ viết của Phật, quý vị không những không hiểu, còn hiểu sai, giải sai Như Lai chân thật nghĩa, xuyên tạc Như Lai chân thật nghĩa. Trong bài kệ này là cảnh giới Như Lai Quá Địa Thượng. Chúng ta nhìn thấy Nhật Thiên Tử, đây là thần mặt trời, là chư Phật Như Lai ứng hóa. Ông không phải phàm phu, nhưng tướng ông hiện là phàm phu, là Nhật Thiên Tử. Địa vị thân phận của ông giống với Tứ Thiên Vương, phẩm vị quái dục không cao lắm. Ông quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát, rộng vì thế gian khai biện trí. Câu này chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì tất cả chúng sanh trong thế gian, giúp họ khai trí tuệ. Tất cả lời nói, việc làm, khởi tâm động niệm đều là giác ngộ chúng sanh. Chúng sanh nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được, có thể giác ngộ chăng? Đó là duyên của chúng sanh đầy đủ hay không? Duyên như vừa nãy nói, bốn duyên đầy đủ mới có thể thành tựu. Trong bốn loại duyên này, thiếu một duyên đều không thể thành tựu. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới hiểu được, chẳng phải mỗi người thân cận thiện tri thức, mỗi một người thân cận đạo tràng, chánh pháp, thù thắng đều có thành tựu. Vậy quý vị đã thấy sai, nghĩ sai. Ba loại duyên trước: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Ba loại duyên này đầy đủ. Trong Phật Pháp gọi là pháp khí. Người thế gian chúng ta gọi đây là nhân tài, có thể đào tạo. Đây là điều kiện bản thân đầy đủ. Điều kiện bên ngoài chỉ có một loại là tăng thượng duyên. Quý vị gặp được thầy giáo tốt, bạn học tốt, hoàn cảnh tu học tốt, tất cả là tăng thượng duyên. Bởi vậy nếu điều kiện bản thân không đầy đủ, mặc dù gặp được đạo tràng tốt, đồng tu tốt, thầy giáo giỏi, cũng không thể thành tựu. Nhưng cũng có trường hợp điều kiện bản thân thiếu sót. Tuy nhiên họ học thật thà, chịu học. Nếu ở trong tăng thượng duyên tốt này quân tập một thời gian, dần dần thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên của họ lớn mạnh lên, họ cũng có thể thành tựu. Trường hợp này chúng ta thấy rất nhiều trong lịch sử. Ví dụ rõ ràng nhất là niệm Phật đường. Các liên hữu niệm Phật, trong niệm Phật đường phiền não tập khí sâu nặng, không thể phát hiện thiện căn. Nếu có một niệm Phật đường rất thù thắng, họ vào niệm Phật đường này có thể sanh tâm hoan hỷ, thích ở trong niệm Phật đường niệm Phật. Thời gian dài, phiền não của họ dần dần nhẹ đi. chủng tử thiện căn khởi hiện hành. Cho nên tăng thượng duyên tốt thật sự là điều cần thiết. Nói chung căn tánh trung hạ, tăng thượng duyên bên ngoài vô cùng quan trọng. Phật giảng kinh nói pháp cho chúng sanh chính là làm tăng thượng duyên cho mọi người. Chúng ta thấy một ví dụ trong kinh Vô Lượng Thọ. Dương Tử A Xà cùng 500 đại trưởng giả trong quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Phước đức thiện căn vô cùng sâu dày. Ngày ngày nghe Thế Tôn giảng kinh nói pháp, không sanh khởi ý niệm giảng sanh thế giới Cực Lạc, vẫn không sanh khởi được. Nghe Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, vô cùng hoan hỷ khen ngợi, khởi ý niệm sau này tôi làm Phật cũng giống như Phật A Di Đà vậy, vẫn không chịu giảng sanh, vẫn không chịu cầu giảng sanh. Quý vị nghĩ xem, nếu không phải thường nghe Thế Tôn giảng kinh nói pháp, ý niệm này của họ cũng không sanh khởi được. Quý vị mới biết phiền não tập khí nặng bao nhiêu. Thiện căn cúng dường 400 ức Phật vẫn bị phiền não tập khí che đậy, không thể khởi hiện hành. Chúng ta thấy người khác lại nghĩ đến bản thân. Bản thân có ý niệm cầu sanh tịnh độ này chăng? Không có. Làm sao biết không có? Nếu có ý niệm cầu sanh tịnh độ sẽ buông bỏ vạn duyên. Vẫn chưa buông bỏ, tức không thực tâm cầu sanh tịnh độ. Nói cách khác, người thật sự muốn phát tâm cầu sanh tịnh độ, đoạn tận ý niệm, tự tư tự lợi, cũng dứt trừ ý niệm tham ái chấp trước, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian, người này thật sự muốn cầu sanh tịnh độ, thật sự muốn thân cận Phật A-di-đà. Ý niệm này của họ chưa dứt. Họ chỉ đùa chơi, không phải làm thật. Lúc trước cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói một câu, nói những người tại gia xuất gia học Phật này tu giả. Thầy Lý dùng 4 chữ phê bình họ: đùa cợt Phật pháp. Chúng ta suy nghĩ sâu sắc, bản thân ông nói câu này, đùa cợt Phật pháp, quý vị tạo nghiệp rất nặng. Đùa cợt Phật pháp, người thế gian thường nói dùng Phật pháp làm trò tiêu khiển, xem Phật pháp như trò tiêu khiển. Dùng tâm thái này học Phật có đáng sợ chăng? Phật là bậc chí thiện, thuần thiện, tâm hành quý vị bất thiện. Nếu chúng ta nói từ nghĩa rộng của giáo nghĩa, đùa cợt Phật pháp so với không chịu đùa cợt Phật pháp còn hơn một bậc. Hơn ở đâu? Chủng tử Phật pháp gieo vào trong thức A-la-gia, địa ngục dẫn đọa, chịu khổ nhiều hơn người khác. Sau khi chịu xong tội báo địa ngục, hạt giống kim cang này gặp được duyên lành liền khởi diện hành, họ có thể đi làm Phật. Người không đùa cợt Phật Pháp, đến cơ hội làm Phật đều không. Mặc dù không đọa địa ngục, nhưng họ không thành Phật được. Cho nên người có nhận thức vẫn khen ngợi những người này, vẫn đồng tình, lấy lòng thương xót giúp họ, giúp họ giác ngộ, giúp họ quay đầu. Chỉ cần một hơi thở chưa dứt, quay đầu sám hối vẫn còn kịp. Như vua A Xà Thế trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật vậy, có thể quay đầu. Đây là nguyên nhân tại sao cần nghe kinh nhiều. Tại sao khi Thế Tôn còn tại thế, dùng phương pháp giảng kinh nói pháp để giúp người. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, trong 2000 năm này, thời kỳ đầu các tổ sư đại đức cũng giảng kinh nói pháp giúp tất cả đại chúng. Tịnh Độ Tông chúng ta từ Đại sư Huệ Diễn trở về sau, lại có thêm một phương pháp khởi xướng việc cùng tu. Việc cùng nhau tu tập của nhà Phật quả là do Đại sư Huệ Diễn đề xướng. Đến giữa thời nhà Đường, Hòa thượng Mã Tổ Đạo Nhất, Thiền Tông gọi Ngài là Mã Tổ. Ở đời Ngài là họ Mã, không phải Ma Tổ mà mọi người bái lạy trong miếu Ma Tổ. Ở đời Ngài mang họ Mã, pháp danh của Ngài là Đạo Nhất. Đây là tổ đời thứ 8 của Thiền Tông, cũng chính là đồ tôn của Đại sư Huệ Năng. Ngài cùng với Thiền sư Bách Trượng xây dựng chế độ Tùng Lâm, chính là chế độ hóa phương pháp cùng tu. Đây là nét đặc thù của Phật giáo Trung Quốc. Trong quá khứ chưa xây dựng chế độ. Chế độ hóa là bắt đầu từ 2 ngày. Đây là một cải cách có tính cách mạng của Phật giáo Trung Quốc, rất có lợi ích đối với người Trung Hạ Căn. Đều là vì rộng độ tất cả chúng sanh trong thế gian, được phá mê khai ngộ, làm vô số thị hiện. Chúng ta cần phải thể hội, phải quan sát tỉ mỉ, sau đó mới biết được tu học như thế nào, làm sao giúp bản thân lìa tất cả tướng, làm sao giúp người khác tu tất cả thiện. Lìa tất cả tướng là tự độ, tu tất cả thiện là độ tha, thành tựu viên mãn Bồ Tát Đạo. Đây là gia nghiệp Như Lai, tục Phật Huệ Mạng. Do đó chúng ta dần dần lãnh ngộ được tổ sư đại đức trong tông môn giáo hạ dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản chính là lìa tướng tu thiện. Đây là căn bản. Lìa tướng là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thường giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh không có vọng niệm, chúng ta không có biện pháp giữ gìn. Tại sao vậy? Từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, vọng niệm quá nhiều. Nhưng bản thân cần phải cảnh giác, những vọng niệm này chính là nguồn gốc của luân hồi. Không trừ vọng niệm, không thể ra khỏi luân hồi. Trong vọng niệm, tham chính là nhân của đường ngạ quỷ. Sau khi chết đọa vào ngạ quỷ. Nhân của sân nhuệ, sau khi chết đọa vào địa ngục. Nhân của ngu si, sau khi chết đọa vào súc sanh. Vọng niệm quả thật đáng sợ. Sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ chiếm được lời khen ngợi của hết thảy chư Phật Như Lai, chính là phương pháp đoạn vọng niệm của Ngài vô cùng khéo léo. Chính là biến vọng niệm chuyển thành Phật A-di-đà. Phải chuyển nhanh chóng, phải duy trì lâu dài. Vậy thì vì sao vậy quý vị niệm Phật 24 giờ không ngừng nghỉ? Chính là chuyển tất cả vọng niệm thành danh hiệu Phật. Công đức danh hiệu Phật không thể nghĩ bàn. Cho dù quý vị có tâm hay vô tâm, công đức đều rất lớn. Chúng ta nhìn thấy trong nhiều sắc tịch, đường ngạ quỷ, đường súc sanh, nghe đến danh hiệu Phật liền giảm nhẹ đau khổ. Khi súc sanh bị giết rất đau đớn, nếu có người ở bên cạnh nhìn thấy chắp tay niệm vài tiếng A-di-đà Phật cho nó, lợi ích đó rất lớn. Không những khi súc sanh bị giết đau khổ, sau khi giết, ăn thịt nó, cắt xẻ nó, để trong nồi chiên xào nó, đều đau đớn. Phàm phu chúng ta không thể phát hiện ra nó đã chết rồi, đã chết. Nhưng thần thức của nó không rời xa. Tại sao không rời xa? Vì ngu si. Nó chấp trước thân đó chính là nó. Miếng thịt đó chính là bản thân. Chấp trước, nó không chấp trước thì xong chuyện. Chấp trước. Cho nên quý vị đụng đến thân thể, nó vẫn có đau đớn. Lúc này nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát, nó liền nguôi đi, liền giảm bớt đau đớn. Những chuyện này nếu chúng ta không đọc sách Phật, không xem những công án của người xưa, chúng ta chắc chắn không nghĩ đến. Chúng ta chỉ nghĩ đến khi súc sanh bị giết đau đớn, không nghĩ rằng sau khi chết, niệm niệm không rời xa xác chết của nó. Súc sanh như vậy, có người há lại không như vậy? Tại sao lại như vậy? Yêu thương thân thể của họ, quá mức yêu thương thân thể của bản thân, sau khi chết làm quỷ giữ xác. Thần thức của họ không rời được thi thể của họ. Quỷ giữ xác rất đáng thương, không thể đi đầu thai. Cho nên Phật dạy người, điều thứ nhất người tu hành cần phá thân kiến. Trong kiến tư phiền não, điều đầu tiên của kiến hoặc là thân kiến. Biết thân không phải là tôi, thân là của tôi, là sở hữu của tôi, như áo quần vậy. Chúng ta biết áo quần không phải là ta, áo quần là sở hữu của ta. Giác ngộ được như thế, tương lai dễ dàng thoát khỏi thân kiến này. Biết được thân không phải ta, thay một thân thể khác rất dễ, không khó khăn. Giảng sanh đến thế giới cực lạc phải thay đổi thân thể, phải dứt bỏ thân thể này. Như một bộ áo quần cũ rách vậy, hoan hỷ cởi bỏ nó, không chút lưu luyến, đổi thành thân kim cang bất hoại. Thân kim cang bất hoại là tâm kim cang bất hoại biến hiện ra. Bản thân chúng ta có tâm này, được oai thần Phật A-di-đà bảo vệ, đó là tăng thượng duyên. Tâm kim cang bất hoại của chúng ta là gì? Tín ngưỡng chúng ta đối với Phật A-di-đà kiên định không thay đổi. Đối với hoằng nguyện của Phật A-di-đà tuyệt đối không hoài nghi. 48 nguyện, nguyện nguyện tiếp dẫn chúng sanh, chắc chắn không nghi ngờ. Rất khác ngưỡng đối với thành tựu của giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí, tin sâu lời khuyên răn của tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời, khuyến khích chúng ta phát nguyện giảng sanh. Tâm nguyện này chính là tâm kim cang bất hoại. Chúng ta đầy đủ thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên như vậy. Vô gián duyên là niệm niệm không gián đoạn. Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên cho chúng ta, như vậy chắc chắn giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, người hạ hạ phẩm giảng sanh cũng viên chứng tam bậc thoại. Làm Bồ Tát A Duy Việt Trí, không thể nghĩ bàn. Không những ta phải đi, phải thành tựu, mà còn niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới. Mỗi mỗi đều thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Niệm này chính là tu thiện. Bản thân cầu sanh tịnh độ chính là đoạn ác. Bản thân cầu sanh là tự độ. Niệm niệm hy vọng người khác đều có thành tựu là độ tha. Quý vị có ý niệm này, có tâm này, chắc chắn có việc làm này. Từng giờ từng phút giúp người khác nhận thức rõ ràng Phật Pháp, nhận thức rõ tịnh độ, tu học Phật Pháp, tu học tịnh độ. Quý vị thường giữ tâm này, thường có ý này, tự nhiên từng giờ từng phút quý vị sẽ giúp đỡ người khác. Chúng ta ấn tống kinh sách, ấn tống những văn tự khuyến khích người khác. Chúng ta không có bản quyền, hoan nghênh in ấn. Đây là một niệm tâm thiện, một niệm hành thiện. Đây là việc tốt. Việc tốt, nếu phía sau in lên bản quyền có sở hữu, sao chép bị truy cứu. Chưa đoạn sạch ý niệm tự tư tự lợi. Việc tốt, hy vọng người khác tốt, nhưng lợi ích bản thân ta không chịu buông bỏ. Có thể người khác vì vậy được độ, bản thân không thể được độ. Nếu người khác nhìn thấy những chữ viết này, nghe được những băng ghi âm nói pháp này, họ thật sự buông bỏ, họ thành tựu. Bản thân chúng ta còn tham lam một chút lợi nhỏ, còn muốn thu một chút lợi nhuận bản quyền, bản thân không thể được độ. Lý và sự này đều cần phải hiểu rõ, phải biết rõ. Cho nên Bồ Tát ở thế gian này, đến thế gian này vì tất cả chúng sanh trong thế gian. Những hành vi việc làm ở thế gian này không gì không phải lợi ích tất cả chúng sanh, chính là tương lai thị hiện giảng sanh, vẫn là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Giảng sanh là làm gương giảng sanh cho người khác xem, chứng minh cho chúng sanh. Như tôi đây chắc chắn giảng sanh. Cho nên trong đời này từ sanh đến chết, từng ly từng tí đều là vì tất cả chúng sanh ở thế gian, không có chút mảy may vì bản thân. Bồ Tát ứng thị, người này là Bồ Tát thật sự. Chúng ta có phải chăng chúng ta có thể như vậy? Chỉ cần chịu làm là được. Lúc trước không phải, lúc trước là phàm phu. Bây giờ chịu làm, phàm phu liền thành Phật. Phàm phu thành Phật không phải nói sau khi chết tái sanh làm Phật, không phải. Ý niệm vừa chuyển, hành vi vừa chuyển, phàm phu liền thành Phật. Siêu phàm nhập thánh ở chỗ chuyển mê thành ngộ. Khi mê là phàm phu, khi ngộ chính là Phật. Cho nên chúng ta thường nói, lúc trước đại sư Chương Gia dạy tôi, bảo tôi Phật Pháp bí khó làm dễ. Quý vị muốn chuyển phàm thành thánh rất dễ, nhưng quý vị biết được vấn đề này thì khó. Quý vị tại sao không chịu chuyển vậy? Là vì quý vị không biết. Biết rồi không chịu chuyển, biết không thấu đáo, hiểu biết lơ mơ. Biết thấu đáo lập tức chuyển. Không chuyển, quý vị là thân nghiệp báo. Sống rất vất vả, rất mệt mỏi. Sau khi chuyển, quý vị là thân Bồ Đề, là thân nguyện lực, quý vị sống rất ung dung, rất tự tại, sống rất an lạc. Niềm vui này là niềm vui thật sự, không phải niềm vui thăng quan phát tài của thế gian. Khi tất cả đều mất đi, quý vị cảm thấy đau khổ, đó là niềm vui trong khổ vui của người thế gian. Người nhập cảnh giới Phật, thuận cảnh vui, nghịch cảnh cũng vui, thiện duyên vui, ác duyên vẫn vui. Đó gọi là niềm vui thật sự, không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, không bị ngoại cảnh xoay chuyển. Trong Kim Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển cảnh tức đồng Như Lai, không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, bản thân có khả năng chuyển cảnh giới. Đây mới là niềm vui thật sự. Chư Phật Bồ Tát thị hiện như thế, quang diệm nhãn nhật thiên tử, học pháp môn này, thành tựu trong pháp môn này. Thông thường chúng ta gọi là đắc đạo chứng quả. Cho nên ông cũng dùng vô số sắc tướng không giống nhau thị hiện cho tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp tất cả chúng sanh chứng quả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây.